đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 2 tháng 11 của năm 2024, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Thưa cô, tôi khỏe thưa cô, thời gian qua mau thưa cô. Cô vừa mới nói ngày mùng 2 tháng 11 chúng ta, tôi vui là vì cô nhắc đến ngày mai được ngủ thêm một tiếng. Có vui không? Có không vui không? Có không vui vì thay đổi đối với cá nhân tôi và chương trình Từ Cánh Đồng Mây thay đổi thời giờ làm việc với những người trong nước thưa cô. Nhưng khi thời tiết trở lên se lạnh và những chiếc lá mùa thu bắt đầu rơi rụng cũng là lúc chúng ta nhớ đến những người thân yêu của mình, những người mà ngày nào đó vẫn còn ở bên cạnh ta nhưng hôm nay hiện không còn hiện diện với ta nữa. Rồi với cô và tôi cũng như những người công giáo, giáo hội công giáo dành trọn tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Có như vậy, nén hương chúng ta thắp lên trong mùa báo hiếu, mùa tình yêu hiệp thông này sẽ có một ý nghĩa nhiều hơn đối với những người đã ra đi. Cô biết trong tháng này lễ các thánh ngày hôm qua và lễ cầu cho các linh hồn ngày hôm nay, cho những người thân và những người còn sống. Việc cầu nguyện cho những người đã khuất và những người còn sống là một cơ hội để những người Kitô hữu diễn tả tình yêu của mình, tình yêu của mình đối với những người thân của mình và đối với những người tha nhân chung quanh. Tình yêu đó được dành cho những người thân và những người Việt Nam thân mến màu đỏ da vàng của mình. Ta cũng cầu nguyện cho những người chưa chết, có những người chưa chết nhưng đang bị giam cầm trong địa ngục trần gian tại bên kia phía biển nước Việt Nam thân yêu. Nhờ hiệp thông này, mối dây giữa ta và những người đồng bào thân mến trong mọi ngày nước dường như sẽ không bao giờ bị cắt đứt và người khách mời. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến chị Nguyễn Thị Liễu. Chị Nguyễn Thị Liễu là vợ của tù nhân lương tâm Phan Văn Bách. Thưa nếu chị Liễu nghe được tôi ạ?
Dạ, cháu có nghe được bác.
Hiện tại tôi gửi lời chào của chị và tôi rất là vui chị nhận được đường dây của cô Nam Phương Đài 1160 AM. Chắc chắn là chị đang ở Việt Nam, ở Hà Nội. Có phải chị đang ở Hà Nội không?
Dạ vâng, cháu đang ở Hà Nội ạ. Cháu xin chào bác Phan Đình Minh ạ.
Tôi cảm ơn chị.
Chào các khán giả.
Dạ, như thường lệ, tôi nghe Hà Nội nhiều lắm, tôi nghe Thăng Long nhiều lắm, nhưng tôi không sinh ra ở chỗ ngàn năm văn vật, chỉ nghe Hà Nội biết vậy thôi. Hà Nội thời tiết hôm nay thế nào thưa chị Liễu?
Dạ, thời tiết Hà Nội thì cũng vào mùa thu rồi nên là cũng khá là mát mẻ bác ạ, rất dễ chịu ạ.
Tôi nghĩ là chị trả lời tôi những câu đó, tôi không biết là trong tâm hồn của mình, của chị nó có mát mẻ không, nó có dễ chịu hay không. Chị sinh ra tại Hà Nội hay là chị ở đâu về cư ngụ tại Hà Nội thưa chị Liễu?
Dạ không ạ, cháu thì là người Nam Định bác ạ. Cháu dạ vâng. Cháu lấy chồng về Hà Nội ạ. Cháu cũng ở Hà Nội khoảng gần 30 năm rồi bác.
Cô có một nửa cuộc đời hay là hơn một nửa cuộc đời ở Hà Nội. Cô cũng có những phần ngày còn bé của cô ở Nam Định. Lý do tôi cười khi tôi nói cô nói là cô là người Nam Định. Tôi là người quê Nam Định thưa cô. Người ta bảo người Nam Định giỏi đấy.
Vậy ạ, bác.
Tôi là người quê Nam Định đấy.
Dạ.
Có thể cô biết.
Dạ. Vâng. Bác ở đâu Nam Định ạ?
Tôi ở Xuân Trường cô ạ. Nhà tôi gần nhà các ông lớn cộng sản, cách có một con sông thôi.
Ồ thế ạ, thế cháu cũng ở Nam Trường, Xuân Trường thì bác.
Tôi vừa mới nghe một người bạn của cô báo cho tôi biết nữa, cô là người Công giáo. Tôi hồi qua tôi cũng không hỏi cái đó, nhiều khi tôn giáo tôi không hỏi đâu, nhưng mà có chuyện thì tôi sẽ hỏi. Cô cũng là người Công giáo, cái làng tôi ở nổi tiếng, ở ngoài miền Bắc nổi tiếng cả Đông Dương đấy. Có nhà thờ Phú Nhai, cô có nghe làng Phú Nhai không?
À, có ạ, cháu cũng đi nhà thờ Phú Nhai suốt đấy bác. Cháu cũng đi lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm đấy bác.
Đúng rồi.
Dạ vâng, thế là bác cũng là người Công giáo ạ?
Tôi là người Công chúa, theo đạo Công giáo và theo Thiên Chúa. Tôi là đạo Công chúa. Tôi nói cô nghe, nói về nhà thờ Phú Nhai.
Vậy ạ.
Cô đi vâng. Nhà thờ Phú Nhai vâng. Lớn, bây giờ đẹp lắm, đẹp lắm. Bố vâng, tôi xin nói qua là bố vâng. Tôi ngày xưa, bố tôi đóng góp rất nhiều công lực và tài lực xây nhà thờ Phú Nhai đấy.
Vậy ạ.
Vâng. Làm sao cái duyên
nhà cháu thì lên đến nhà thờ Phú Nhai thì mất tầm khoảng 7-8 cây gì đấy bác ạ.
Tôi không biết nhiều lắm đâu, tôi đi ra khỏi Phú Nhai năm đó tôi 8-9 tuổi gì thôi. Tôi biết có con lạch tôi nhớ con lạch ở trước nhà thờ. Tôi nhớ đền thánh này kia các cái. Nhưng mà thôi để cho tôi hỏi chuyện khác nữa là dĩ nhiên là tôi vẫn nhớ nhà thờ Phú Nhai vậy. Lúc ông thân sinh tôi còn sống bao nhiêu tiền già bao nhiêu tiền già đều góp gửi về xây nhà thờ Phú Nhai, đóng góp cho nhà thờ Phú Nhai cả. Cái duyên tình thế nào, duyên tình thế nào mà cô Nguyễn Thị Liễu người Nam Định lại di tản về Hà Nội gặp ông chồng của cô, có cái duyên tình gì không?
Cũng có đấy bác ạ.
Cô cứ nói.
Cháu thì từ ở quê, ngày trước là cháu từ ở quê lên Hà Nội thì cháu cũng đi làm đấy ạ. Cháu cũng làm may từ ở tại Hà Nội ạ. Và cũng tình cờ cháu cũng gặp anh trong một buổi sinh nhật của một người bạn ạ. Thế rồi bọn cháu quen nhau ấy bác.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, trên Facebook, Twitter và tất cả các phương tiện truyền thông. Đặc biệt ngày hôm nay, người khách mời của tôi là chị Nguyễn Thị Liễu, vợ của tù nhân lương tâm mới bị kết án 5 năm tù, Phan Văn Bách. Một người không có làm một điều gì sai trái, một người không có làm điều gì để lật đổ, tuyên truyền lật đổ chính quyền cộng sản cả. Có những người biết về chị, bây giờ chị nói qua về chị đi. Chị với Phan Văn Bách đã thành lập gia đình với nhau được bao nhiêu lâu và đã được có được mấy người con thưa chị Liễu?
Dạ thưa bác, cháu và anh đã kết hôn đến giờ là được 24 năm ạ. Và bọn cháu có là 4 người con ạ. Thưa bác.
Tất cả năm nay đã lớn chưa?
Dạ, cháu lớn thì năm nay là cháu 22 tuổi ạ. Cháu còn một cháu thứ hai, tức là cháu sinh đôi, hai bé thứ hai thì năm nay là cháu 21 tuổi. Cháu còn cháu một cháu út nữa thì năm nay là cháu 12 tuổi bác. Cháu đang học lớp 7 ạ.
Hồi nãy chị nói với tôi chị lập gia đình với anh Bách được bao nhiêu năm?
24 năm bác.
Rồi, 24 năm. 24 năm lâu đấy, một thời gian gần 1/4 thế kỷ. Có những người chưa biết về chị. Bây giờ người ta trên tất cả khán thính giả trên toàn cầu này biết một phần nào về Nguyễn Thị Liễu là ai. Đã lập gia đình với nhà hoạt động dân chủ tại trong nước Phan Văn Bách mới bị kết án 5 năm tù. Có những người chưa biết nhiều đến Phan Văn Bách. Chị có thể nói dùm cho tất cả mọi người và cho tôi nữa. Chồng chị Phan Văn Bách là ai được không? Phan Văn Bách là ai thưa chị?
Anh Phan Văn Bách là
chị còn nghe được tôi không?
Alo ạ.
Cô nói chị nói đi, tôi đang hỏi. Alo. Là chị nghe được tôi không?
Dạ cháu nghe được bác. Nãy thì lại không nghe được ạ.
Và bây giờ nghe được rồi, bây giờ nói dùm cho tôi biết là Phan Văn Bách là ai, tại sao chị lập gia đình với Phan Văn Bách và những cái sinh hoạt của Phan Văn Bách với gia đình chị trong khoảng thời gian 24 năm và những ngày gần đây. Chị nói một đôi dòng về Phan Văn Bách được không?
Dạ vâng. Vâng, anh Phan Văn Bách thì anh là người Hà Nội đó ạ. Hiện thì anh đang sống tại quận Đống Đa. Thì bọn cháu có quen biết anh và đấy đã kết hôn với anh là năm nay là 24 năm ạ.
Những tháng ngày trước đây trước khi bị bắt, công an bắt, Phan Văn Bách làm nghề gì thưa dạ. Chị Bách, anh Bách làm nghề công việc gì?
Dạ. Trước đây thì lúc đầu thì anh còn lái xe taxi đó ạ. Anh còn lái taxi. Rồi về sau thì cách đây mấy năm thì anh có bán hàng online thôi ạ. Vâng bác.
Tôi theo dõi với Phan Văn Bách. Thực ra tôi cái tên nó rất là quen thuộc với tôi, nhất là người dòng họ Phan. Nhất là những thời gian đi biểu tình chống Trung Quốc cả mười mấy năm rồi. Lúc đó Phan Văn Bách còn trẻ thôi. Có những người hiện tại đang ở trong tù cả. Bách vào đi tù sau. Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạch, nhiều lắm. Lê Anh Hùng mới được ra tù. Phạm Văn Trội mới được ra tù. Người ta chắc là thừa chỗ trong tù, thế nên người ta bắt Phan Văn Bách vào. Có những sinh hoạt về dân chủ, những lúc mà anh Bách, chồng của chị đi xuống đường chống Trung Quốc. Chị có theo dõi những sinh hoạt này hay không? Thưa chị Liễu, chị có theo dõi những sinh hoạt này của anh Bách không?
Cháu thì nói thật bác là cháu nhiều khi cái công việc của cháu cũng đi làm suốt đi, đâm ra là cũng cháu cũng không theo dõi nhiều lắm bác ạ. Cháu cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mới về, đâm ra là cháu như kiểu là cũng không có thời gian lắm ấy bác.
Hồi nãy chị phần đầu chương trình chị có nói với tôi là và vui hay là gì đó mà Hà Nội thế nào đó, cách đây một năm, hình như một năm thì phải, tôi cũng không nhớ nữa, vào tháng mấy năm trước, năm 2000, cuối năm 2023, công an Hà Nội đến bắt Phan Văn Bách. Khi lúc nghe tin chồng bị bắt như vậy, tôi chắc chắn là chị buồn, chị lo sợ, nhưng mà tôi vẫn hỏi thôi, cái cảm xúc lúc đó như thế nào đối với người chồng của mình khi phải vào vòng lao lý với công an cộng sản tại Hà Nội thưa chị Liễu?
Vâng, vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 thì anh tự nhiên anh bị bắt, thì cái lúc đấy thì cháu cũng không có nhà, cháu đang đi làm nên cháu cũng không biết. Đến tối thì có công an khu vực thì có thông báo cho cháu là anh được công an mời lên làm việc tại Trần Hưng Đạo ạ. Thế rồi cháu cũng cứ nghĩ là công an mới lên như thế thì anh đi và sẽ về thôi. Thì khi đấy là cháu đi làm về là 8 giờ tối, nhưng cháu vẫn cứ chờ anh và nó không hiểu sao mà công an mời từ lúc 10 giờ mà cho đến 8 giờ tối rồi vẫn không thấy anh về. Thì cháu vẫn cứ chờ đợi cho đến khi 11 giờ vẫn không thấy anh về. Thì cháu cũng rất là lo lắng nhưng mà cũng không biết làm cách nào. Thì đến ngày mai thì cháu có nên trên chỗ chân lãnh đạo để hỏi. Nhưng mà người ta cũng chỉ trả lời là hãy để lại số điện thoại và để người ta xem mã ai xử lý thì người ta sẽ thông báo. Thì cháu lại về và chờ đợi. Cháu về và chờ đợi nhưng mà qua mấy, tại vì ngày mấy đấy là mấy ngày nghỉ ạ. Thì cũng không thấy người ta gọi điện và thông báo gì cả. Thật ra thì cháu cũng như các con cháu rất lo lắng, không hiểu là anh ấy làm sao mà công an mời lên như thế mà mấy ngày mà không thấy anh về. Thì mãi đến hôm mùng 3 tháng 1 năm 2024 ạ, thì cháu lại lên hỏi nữa thì mới được người ta nói là anh bị bắt, bác ạ. Thì lúc đấy là thực sự cháu rất buồn, rất sốc vì cũng không hiểu sao mà anh bị bắt ạ.
Sau thời gian bị bắt lúc đó, tôi nghĩ chỉ còn có Nguyễn Vũ Bình ở bên ngoài, còn Lê Anh Hùng và Phạm Văn Trội đang ở trong tù. Có những người sau đó chị có liên lạc được với ai, nhờ ai giúp đỡ về pháp lý, về luật sư, và cái việc mà giam anh Bách từ cuối năm trước cho đến ngày tháng cách đây 1-2-3 tuần gì đó trước khi ông Tô Lâm ông đi Hoa Kỳ thì đưa Bách ra xử. Trong cái thời gian đó chị có được thăm nuôi chồng thường xuyên và có ai giúp đỡ về pháp lý hay không?
Trong cái thời gian đấy thì mãi đến khi anh ấy vẫn kết thúc điều tra thì cháu có gặp anh ấy ạ. Cháu có gặp anh ấy, nhưng mà kết thúc điều tra thì cháu có gặp anh đấy. Thế rồi còn về phần pháp lý các thứ thì cháu cũng không được ai, vì cháu kiểu như cũng không biết thôi bác, không biết ai, không biết làm thế nào ấy. Thế mãi về sau thì cháu có nhờ luật sư, thì khi mà luật sư vào thì cháu mới biết thông tin nhiều về anh ở trong chỗ trại giam thôi ạ.
Chị có được thường xuyên thăm chồng không, thăm anh Bách không?
Dạ, từ khi mà anh ấy xử xong, tức là anh chỉ xử là ngày 16 tháng 9 ạ. Thì qua gần một tháng sau thì cháu có gặp, và kể từ đấy thì cháu cũng mới được gặp anh có một lần thôi ạ.
Tức là từ ngày bị bắt,
được có gặp thăm gặp anh một lần.
Từ ngày bị bắt
từ năm 2023 và cho đến bây giờ thì cháu có được gặp anh ấy 2 lần, trước khi xử 1 lần và sau khi xử cháu được gặp anh 1 lần nữa thôi ạ.
Tôi không được nói chuyện với chị trước là vì thực sự tôi không biết chị đâu. Nhưng có những sinh hoạt ở trong nước, nhất là trong Hà Nội, tôi mới được biết chị sau này, và tôi biết phiên tòa xử những người như là anh Bách hay một anh nữa, Thái Văn Đường gì đó, mới bị xử 12 năm tù. Nhưng đêm hôm qua tôi đọc một số chi tiết về Phan Văn Bách. Không biết là chị đã nhìn thấy chồng chị rồi. Những người họ viết ở trên báo cũng là họ cũng nghe được từ chị hay từ những người thân với gia đình chị. Phan Văn Bách bị ghẻ lở, bị xuống cân, nhìn kinh khủng lắm phải không? Nhìn thảm thiết lắm phải không?
Dạ vâng ạ. Tức là khi mà lần đầu cháu gặp anh ấy thì thực sự với bác là cháu không nhận ra anh ấy luôn bác ạ. Tức là anh ấy xuất cân khoảng khi anh bị bắt thì anh tầm 65 kg. Và khi cháu gặp anh ấy thì cháu nghĩ là ít nhất không được cân thì không biết chính xác, nhưng cháu nghĩ là anh chỉ tầm 40 và đến hơn 40 kg thôi bác ạ. Tức là anh rất gầy, tanh tao và gầy gò bác ạ. Cháu còn không nhận ra anh mà, mãi về sau cháu mới vào một lúc cháu mới nhận ra anh ấy. Và rẻ nở thì khắp người luôn bác.
Câu hỏi Câu hỏi tôi đêm qua tôi có nói chuyện với chị, là chúng ta nói chuyện tâm tình với nhau, tôi không có nói chuyện gì về chính trị nhiều lắm đâu, nhưng mà phần nào tất cả mọi chuyện trên trên công việc ngoài đời cũng như trong đạo đó, nó đều có dính đến chính trị cả. Nhưng mà câu hỏi này tôi nghĩ nó cũng thừa thôi, nhưng mà tôi vẫn hỏi vậy. Cái cảm xúc lần gặp thứ nhất và cái cảm xúc lần gặp thứ hai sau khi biết chồng mình bị lên án 5 năm tù, cái cảm xúc của Nguyễn Thị Liễu lúc đó như thế nào thưa chị?
Thực sự là cái lần đầu mà gặp anh ấy thì cháu rất là buồn. Vì khi thấy anh ấy, cái sức khỏe của anh ấy nó như thế, thì cháu cảm thấy rất là buồn, nhưng mà không biết là phải làm cách nào để lo được cho anh ấy. Vì là anh ở trong đấy mà người nhà thì đấy không được gửi thuốc mà cũng không được cái gì hết. Cháu rất là buồn, về nói chuyện với các con thì cũng cả gia đình cũng rất lo lắng lắm bác ạ. Nhưng mà cũng không biết làm cách nào được. Sau lần tử thì có được vào gặp anh ấy, thì cái bệnh, tại vì anh ấy bị bệnh đi ngoài kéo dài bác, từ khi anh ấy bị bắt cho đến khi mà được gặp người sư là 8 tháng, là anh đi chuyển biên trong 8 tháng liền đấy bác. Tức là anh ấy bị đi ngoài như thế, cho nên là anh ấy bị mất nước và anh ấy bị sụt cân như thế. Nhưng mà anh cũng không được đi khám. Anh nói anh không được đi khám, chỉ có được uống thuốc kiểu như để nó cắt, không bị đi nữa ấy bác. Sau rồi anh vẫn cứ bị. Thế mãi cho đến khi mà luật sư vào ấy, thì cháu có nói với luật sư là làm đơn để cho anh được đi khám, chứ cứ như thế thì bác biết rồi là cái bệnh mà nếu như cứ để kéo dài như thế thì có khi còn mất cả tính mạng nữa bác. Thì khi mà cháu nói giống như luật sư thì luật sư vào và có làm đơn, thì anh lúc bấy giờ anh mới được đi khám bác ạ. Thì khi mà cháu gặp anh lần hai này thì anh nói là anh cái bệnh bên ngoài của anh cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà ở người thì anh vẫn rất là mệt và gầy vì nó chưa lại người được như bác.
Đêm hôm qua tôi đọc một bản tin rất là thân mến của tôi với gia đình chị gửi cho tôi, nói cái đọc thấy thương, vừa buồn cười vừa thương, là vì Phan Văn Bách bị nhốt trong một cái phòng 40 mấy người, có rộng có chừng 5-10 thước cái gì đó. Chị vừa mới nói Phan Văn Bách bị đi tiêu chảy, nói cho nó đúng như vậy đi để cho dễ hiểu. Các anh em ở trong tù chán Phan Văn Bách lắm, nhưng mà thương Phan Văn Bách lắm, là vì trong cái khoảng thời gian không gian nó nhỏ nhặt như vậy mà đi tù, thực sự thì cái phân con người nó thối là chắc chắn như vậy rồi. Vừa chán Phan Văn Bách và vừa thương Phan Văn Bách.
Anh ấy cũng có nói đến bác, anh ấy có nói là tại vì bị bệnh như thế thì cứ phải đi suốt đi bác, có ngày lên đến 30 lần. Thì kiểu như mình cứ đi như thế thì kiểu như ở lại bị chật chội nữa, thì bạn cũng ghét đi bác, bạn từ cũng ghét ấy.
Không ghét đâu, họ dọn, tôi đọc họ dọn, họ dọn cho bác đấy, tội nghiệp. Tôi đọc tôi vừa thương cảm mà tôi vừa buồn cười. Mà thực sự nếu có tôi trong tù tôi cũng ghét. Trời nóng. Mà có ông bạn ông cứ như vậy, cứ như vậy. Tôi đang nói chuyện với chị. Tôi đang nói chuyện đến cái phần này, cái phần mà đi tiêu chảy này. Có một cái hàng tuần ấy, chương trình này tôi phát thanh từ đài Sài Gòn 1160 AM đi cả toàn cầu hàng tuần. Thì có những người ở đâu tôi cũng chả biết đâu, họ có cái số điện thoại của tôi, công an cũng có cái số điện thoại của tôi. Nhưng mà tôi nói là đừng cắt tất cả những cái tâm tình mà tôi nói chuyện trên đài này, trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây đấy, đều là những tâm tình của người Việt Nam, với người Việt Nam cả, đừng cắt làm gì. Nhưng mà có người viết vào cho tôi này, chuyển đến cho chị như thế này này. Kính chào chị Nguyễn Thị Liễu, kính chúc chị luôn an mạnh, sức khỏe và bình an. Chúng tôi rất thương Phan Văn Bách vì anh ấy không có cái tội gì. Nếu có tội duy nhất là kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và chấm dứt đàn áp công dân mình. Tôi cảm ơn vị khán thính giả nào đã nói cái điều này thay cho chị Nguyễn Thị Liễu. Và thực sự tôi cũng không muốn đề cập đến cái này đối với chị Liễu, vì một người vợ có chồng vẫn ở với bao nhiêu năm, bây giờ một mình nuôi ba người con, lớn cũng có, nhỏ cũng có. Chị còn câu này tôi hỏi, tôi đi ngược lại với chị, tôi vừa mới chuyển cái lời của một cái người nào thăm đến chị với đến anh Bách đấy, đến với anh Bách đấy. Bây giờ tôi hỏi về gia đình chị thêm một chút nữa là ba mẹ anh Bách còn sống không? Ba mẹ chị còn sống không?
Dạ, ba mẹ anh Bách cũng mất hết rồi ạ. Mà ba mẹ cháu thì cũng mất hết rồi bác, cũng không còn ai ạ.
Ở Hà Nội có ai quen với Phan Văn Bách với Nguyễn Thị Liễu không? Chị còn nghe được tôi không?
Có ạ, cháu vẫn nghe được.
Ồ, tốt rồi, tôi nghe tiếng tôi sẽ bất đường dây. Dạ.
Dạ vâng, bác nghe được không ạ?
Được ạ, tôi nghe chị nói. Tôi đang hỏi là ngoài hai vợ chồng ra có anh em họ hàng gì ở Hà Nội không?
Cháu thì cũng có hai em ạ. Thì hai em cháu thì hiện là cũng đang làm ăn tại Hà Nội bác ạ. Rồi còn anh Bách thì các anh em của anh Bách thì ở xa bác ạ. Anh ấy ở tận trong Huế, trong Đà Nẵng cho bác. Ví dụ Hà Nội thì anh ấy cũng không có ai ạ.
Ngoài hai người em của chị, có những người nào ở Hà Nội đã hay là sẽ, đang hay sẽ giúp chị về vấn đề trường hợp của anh có kháng cáo, kháng án tòa án 5 năm không, có kháng cáo không?
Anh nói là anh không kháng cáo ạ. Anh nói là có kháng cáo thì cũng không làm được gì cả, vì anh biết như thế rồi cho nên là anh cũng không kháng cáo bác ạ.
Đối với tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cũng như đối với tất cả những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này tại thành phố này, tại tiểu bang này, tại nước Hoa Kỳ này, chúng tôi đều quý mến những người như anh Phan Văn Bách cả, tất cả những người đấu tranh dân chủ ấy. Tôi chưa có thấy một người nào ra tòa của Cộng sản mà đứng khóc hay đứng xin cả. Không có.
Yeah.
Trần Huỳnh, hôm qua tôi nhìn thấy cái hình của Phan Văn Bách dơ nên chụp cái hình hãy trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Trần Huỳnh Duy Thức đi ra, Phan Văn Bách đi vào, hãy trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức, bây giờ cũng hãy trả tự do cho Phan Văn Bách. Những người cộng sản ấy quyền to lắm, lớn lắm, ra tòa khóc như cha chết vậy, ăn gian hàng triệu hàng trăm triệu hàng tỷ đô la, ra tòa khóc như cha chết và xin trả lại tiền để cho chúng tôi được hạ cánh an toàn. Những người tôi nói với chị, những người quen với chị, gần chị lắm đấy, anh Phạm Văn Trội, kỹ sư Lê Anh Hùng, nhà giáo Vũ Hùng, tất cả những người đó họ đều ra tòa cả. Có những người còn oai nữa là giáo sư Nguyễn Thanh Giang, ông ấy chết rồi. Ông tiến sĩ Trần Khuê, ông cũng chết rồi. Cả hai ông này, ông là người lớn tuổi nhưng mà ông cũng can đảm vậy. Già mà không sợ chết đâu. Nói là các anh xử tôi không đúng, tôi sẽ tụt quần ra, tôi đái trước tòa các anh đấy. Họ dám nói như vậy đấy. Mà có ghi trên giấy tờ đàng hoàng đấy. Nhưng mà ấy thôi, nó là cái chuyện cũ. Trong những ngày tháng sắp tới ấy, hiện tại bây giờ chị đang đi làm việc gì thưa chị Liễu?
Dạ cháu thì hiện tại thì cháu cũng làm, nói chung cháu đang đi làm phụ cho quán ăn thôi bác ạ. Chứ cháu cũng không, chưa có công việc gì ổn định ạ bác ạ.
Cháu lớn còn đi học không? Cháu năm nay 20 tuổi, con lớn của chị còn đi học không?
Cháu lớn thì cháu thôi học rồi, còn cháu thứ hai thì cháu đang học đại học năm 4 ạ. Thế còn cháu út thì năm nay là cháu đang học lớp 7 đó.
Chúng tôi sẽ cố gắng kêu gọi để sự giúp đỡ của những quý khán thính giả thân mến đang lắng nghe chương trình này. Cảm thấy số phận của một người đàn bà có chồng có tội Duy nhất là kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và chấm dứt đàn áp công dân mình một cái tách cửa và cho tôi như vậy. Mà thực sự nó đúng như vậy, đúng như vậy. Trong những ngày tháng sắp tới, người ta có cho một cái chương trình là một tháng một lần, hai tháng một lần chỉ được thăm Phan Văn Bách không?
Có ạ, cháu có nghe nói là một tháng là được thăm gặp một lần bác ạ. Thì cháu cũng tính là chắc tuần tới này cháu vào thăm anh đi xem là bệnh tình của anh ấy đã bớt chưa, đã khỏi chưa.
Có nghĩa là Phan Văn Bách vẫn còn đang giam, bị giam bị ai cái 5 năm tù.
Vâng,
bị giam tại Hà Nội.
Anh ấy xử rồi nhưng mà hiện giờ là anh vẫn đang ở trên chỗ trại tạm giam mà của Hà Nội ạ. Thì chắc là sắp tới này thì bắt đầu người ta mới chuyển đi trại khác rồi bác. Nhưng mà cũng gia đình thì cũng chưa biết là ngày nào người ta chuyển đi ạ.
Xa đấy, nó sẽ chuyển đi gây áp lực xa đấy. Nhưng mà thôi, hai lần gặp vậy, người ta có cho được ngồi nói chuyện với nhau hay không, hay là chỉ nói qua một cái màn kính, một cái điện thoại, người ta có cho được ngồi nói chuyện với nhau không? Cộng sản, người sản nó có cho như vậy không?
Không bác ạ, chỉ có được nói chuyện qua điện thoại và qua cái tấm kính thôi bác, chứ có được ngồi trực tiếp nói chuyện đâu ạ. Không được bác ạ.
Khi gặp như vậy ấy, chị gặp ấy, công an nó có bảo là không được nói cái gì, không được làm cái gì, không được làm thế này, không được làm thế kia. Nếu mà nói làm thế này kia, chúng tôi sẽ không cho chị nói. Có không? Có điều đó không?
Dạ, hôm vừa rồi cháu gặp thì họ không nói, nhưng mà họ có ngồi để kiểu như nghe mỗi bên một người để nghe kiểu hai vợ chồng nói chuyện với bác. Tức là bên trong anh Bách là có một người ngồi cạnh anh ấy, và bên ngoài cháu thì có một người ngồi cạnh đấy để nghe chuyện ạ.
Chị nói gì với anh Bách? Chị nói gì với Bách?
À, cháu thì khuyên anh ấy, động viên anh ấy cố gắng lên, với cả cũng nói về tình hình các con ở ngoài để cho anh ấy yên tâm ạ.
Bách nói cái gì với chị?
Anh thì nói chung anh cũng chỉ hỏi về về con cái với cả về công việc của cháu ở ngoài thôi bác. Đa phần là anh hỏi vấn đề về như vậy thôi ạ.
Có lúc nào chị nghĩ là chắc chắn là không rồi, tôi trả lời trước. Có lúc nào chị nghĩ là Bách cảm thấy phiền cho mình, phiền cho gia đình vì những điều Bách đã làm hay không? Có lúc nào chị cảm thấy Bách nghĩ như vậy không?
Dạ không bác. Không ạ.
Những câu hỏi trước của tôi, tâm tình của tôi với chị không phải câu hỏi đâu, cho tôi đang tâm tình với chị đấy. Bách không xin xử lại, cũng không xin kháng án, không xin gì cả, không xin ai cả, không xin. Tôi làm truyền thông thì tôi đã biết Bách làm truyền thông ở trên chương trình Chấn Hưng Việt Nam. Tôi cũng đã theo dõi những cái việc làm của Bách. Tôi cũng đã theo dõi những cái hình ảnh tôi đi ngược lại khi Bách đi xuống đường, đi biểu tình chống Trung Quốc mười mấy năm về trước. Không sợ. Có những người không, thực sự họ không sợ đâu, tù họ chấp nhận đi tù. Lê Anh Hùng, Phạm Văn Trội và một người bạn rất là thân mến với tôi chương trình này nữa cũng mới ra tù, đó là cán bộ một thời đã là đảng viên, nó bắt đi tù. Nguyễn Thúy Hạnh, chị Nguyễn Thúy Hạnh cũng mới đi ra tù. Chạy tù nó trống, thành ra nó nhốt Nguyễn Vũ Bình vào, nó nhốt Phan Văn Bách vào để cho công an nó có việc làm. Ngày hôm nay đối với người công giáo như chị với tôi ấy, là mùa tình yêu hiệp thông, mùa báo hiếu, Chị có ở đó, ở Hà Nội chị đi nhà thờ Thái Hà hay là chị đi đi nhà thờ nào thưa thưa chị Liễu?
Cháu thì thường là cháu sẽ đi nhà thờ Thái Hà, vì là kiểu nó gần nhà cháu ấy bác. Cháu hay đi đi nhà thờ Thái Hà vào tối thứ bảy ạ. Nhưng hôm nay thì cháu cũng vừa mới về quê để đấy để lễ ngoài nghĩa địa ấy bác. Cháu cũng vừa mới lên đến Hà Nội xong ấy.
Từ nhà chị ở đến nhà thờ Phú Nhai xa quá, 7 cây số ở Việt Nam là xa đấy. Nếu không thì tôi nói chị đến đó.
Vâng, chị. Nhưng mà bác biết không, lễ với mẹ Ngô Nhiễm ạ, ngày trước mà cháu còn nhỏ ấy, cháu nhớ là cháu khoảng 6-7 tuổi đã, cháu đã còn đi bộ từ nhà đến nhà thờ đấy đấy bác ạ. Ngày đấy thì làm gì có xe máy xe đạp gì đâu, cháu nhớ là cứ đi bộ từ hôm trước ấy, đến hôm sau mới về. Đi lên nhà thờ Phú Nhai cứ đi bộ như thế bác ạ, không biết mệt mỏi là gì.
Có thể mai mốt qua chương trình này tôi sẽ nói với chị cái nhà tôi ở đâu để chị lại chị thăm ngôi nhà của tôi, thăm những cái người họ biết bố tôi họ biết gia đình tôi chắc mà không biết tụi tôi đâu, lúc tôi còn trẻ quá, anh tôi cũng còn trẻ vậy, không biết đâu, họ không biết đâu. Những người thân của tôi cũng như thân của gia đình chị đều mất cả rồi, ba mẹ tôi cũng mất rồi. Có một cái điều đặc biệt tôi không biết, nhưng mà thôi mình cứ nói, tôi đang nói là tôi tâm tình, tôi tâm sự với chị mà. Chị với anh Bách có 4 người con thì mất một. Tôi cũng có 4 người con, tôi mất một nữa, thưa chị.
Thế là bác.
tôi đọc cái tin phần nào ngày hôm nay để tôi biết về chị. Tôi không được gặp chị nhiều, chỉ có một đêm hôm qua tôi nói chuyện với chị và hướng dẫn để mình làm cái chương trình này như thế nào để cho nó xuôi, nó gọn. Và thứ hai nữa là tôi cũng chẳng muốn chị là một người đàn bà vướng mắc gì về những cái chuyện chính trị của chồng. Thực ra những người họ đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay thì họ cũng biết người công an, tôi nói công an ấy là Phan Văn Bách cũng chả làm cái gì cả. Phan Văn Bách chỉ làm những điều tốt cho người dân thôi. Phan Văn Bách cũng chỉ nói những cái chuyện mà nhà nước làm sai thôi, làm không đúng với người dân thôi. Mà thực sự đối với tôi, tất cả những người mà tôi mời, tôi đã làm chương trình này lâu lắm chị, những người từ chị không biết đâu, chị hỏi Phạm Văn Chuẩn đấy, anh Hùng biết đấy, đại tá Phạm Cái Dương, cụ Trần Lâm tranh án tòa án tối cao tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, chị Nguyễn Nguyên Bình, con Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhiều lắm. Tất cả những người mà họ ngày xưa họ đã theo cộng sản, theo Việt Minh, vì lý tưởng của nhân dân. Ông Trần Lâm nói ngày với tôi ngày xưa là ông chết lâu rồi, mười mấy năm rồi, cho tôi đất ở Ninh Bình, ông về đi, tôi tặng ông một khu đất ở Ninh Bình gần sông đây này, ông xây nhà đi. Nói với tôi là ngày xưa mình theo họ như vậy, ông đã đồng tranh án tòa án tối cao Hà Nội, ngày xưa mình theo họ như vậy, bây giờ nó ra như thế này thì chúng tôi biết làm sao đây, thưa ông Minh. Nhưng mà những người có tâm lòng ấy, có tâm tình với đồng bào, với quê hương ấy, họ có đòi cái gì đâu. Tôi không nhắc đến chuyện chính trị đâu, mà chính cả ngay Hồ Chí Minh cũng nói không có gì quý bằng độc lập và tự do, mà mượn hiến pháp của Hoa Kỳ để nói. Ngày có những đoàn quân của cộng sản sẽ dọc Trường Sơn đi vào đốt miền Nam, cũng nói là sau chiến tranh này, sau thắng Mỹ, thắng Pháp, chúng ta sẽ xây dựng bằng tốt bằng 10 lần tốt. Tôi nói đúng, họ nói đúng. Tất cả những đảng viên cộng sản sướng hơn 100 lần tốt chứ không phải là 10 lần tốt đâu. Những người thực sự có lòng với đất nước, họ cũng chỉ yêu cầu để được như vậy thôi. Việt Nam có hiến pháp mà. Nhưng mà hiến pháp của Việt Nam nó có cái điều 4, tôi không biết là chị có biết không, điều 4 nó nằm ở đó, tức là đảng lãnh đạo đảng nằm chùm hết mọi sự. Nước, công dân, nước cái gì đó là sau đảng cả. Bây giờ hai cái người con lớn nhất của chị ấy, cái người con lớn nhất ấy đã đi làm chưa hay là vẫn còn đi học?
Cháu thì thôi học rồi ạ, nhưng mà cháu cũng công ăn việc làm nó cũng chưa ổn định, nên là cũng chưa giúp gì được cho mẹ bác ạ. Tức là bây giờ thì mẹ vẫn phải lo ba đứa con, tại vì còn hai đứa thì cháu vẫn đang đi học, còn con lớn thì nói chung là kiểu việc làm nó cũng chưa ổn định đi bác. thì cũng chưa lo để giúp đỡ gì được cho mẹ, nên là cháu cũng phải lo hết ạ.
Một người ở bên trong nhà tù, một người chạy ăn từng bữa toát mồ hôi cho chính cá nhân mình và cho ba con. Có lúc nào chắc có lúc chị ngồi một mình đấy, chắc có lúc ngồi một mình nhìn vào trong lòng mình đấy, có lúc nào sợ hãi không?
Dạ.
Có lúc nào chị sợ hãi không?
Có chứ bác, nhiều khi cũng nghĩ cái lấy gánh nặng mà mình phải lo cho gia đình ấy, cũng buồn lắm bác. Thế xong nghĩ nếu như anh Bách không bị bắt ấy, thì anh ấy ở ngoài thì anh cũng lo giúp đỡ cho gia đình ấy, cùng cháu lo cho gia đình ấy, thì cháu cũng đỡ đi một phần nào. Nhưng bây giờ anh bị bắt rồi thì một mình cháu phải lo thì lại thêm cái gánh nặng đấy nữa. Nên nhiều khi cháu cũng buồn lắm chứ bác.
Chúng tôi kêu gọi chương trình Từ Cánh Đồng Mây kêu gọi đến lòng quý mến của quý thính giả một phần nào giúp đỡ cho nhà hoạt động Phan Văn Bách và gia đình. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách để giúp đỡ cho chị cách này cách khác. Dĩ nhiên tôi hỏi cái câu chị có sợ hay không, cái câu đó thừa đấy, nhưng mà tôi vẫn hỏi thôi, tôi vẫn hỏi vẫn biết. Nghe nói là chị sẽ vào thăm chồng chị trong vòng một ngày, hai ngày hay một tuần, hai tuần gì nữa. Có lẽ công an nó ngồi bên cạnh.
Các tuần tới này cháu sẽ vào.
Rồi, công an nó sẽ ngồi bên cạnh, chị không nói được, nhưng chị cứ nói là anh đừng lo, là vì em vẫn đầy đủ cả, em vẫn có tình thương của những người tại nơi em ở, anh ở. Em vẫn có tình thương, dạ. Anh vẫn có tình thương của những người từ bên kia biển. Đã, anh đừng lo dạ. Gì cả. Tôi
vâng, tôi cháu lúc nào gặp anh ấy cháu vẫn cứ nói thế đấy ạ, vẫn cứ nói là thưa anh cố gắng lên, không phải lo gì cho gia đình con cái vợ con ở ngoài, đã có em lo rồi, tức là vẫn cứ phải động viên anh ấy như thế đấy bác.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi cảm ơn chị rất là nhiều. Chị nói với tôi là bác đừng làm con khó nói, con không trả lời được nhiều đâu không. Tôi nói với chị là có một cái buổi nói chuyện để tôi được tâm tình với chị, một người vợ của một người nhà hoạt động tranh đấu dân chủ cho những người thực sự thì họ không suy nghĩ sâu xa để làm truyền thông như anh Bách đâu. Nhưng anh đã làm những chuyện đó cho họ. Bây giờ tôi để cho chị một đôi phút đó, chị gửi lời cảm ơn đến những người đã và đang và sẽ giúp cho đỡ cho gia đình chị. Chị nói đi, cảm ơn người ta đi trước khi chúng ta phải chấm dứt thưa chị. Chị muốn nói gì thì cảm ơn. Cảm ơn những người đã giúp đỡ chị. Những người đã sinh hoạt với chị và đã giúp đỡ một phần nào cho anh Bách khi trong tù. Chị cảm ơn những người đó đi, vì có những người đã giúp đỡ chị để tôi biết đấy. Chị nói một đôi lời cảm ơn họ đi.
Dạ vâng.
Thưa chị Liễu, hồi nãy cách đây một đôi phút tôi có hỏi chị có sợ không? Thực sự ý. Trong tình yêu thì không có sự sợ hãi đâu. Đời này con người sống trong tình yêu tha thứ, khoan dung, nhân hậu thì đời sau khi bước qua ngưỡng cửa vào sự chết, con người cũng sẽ ở trong tình yêu sung mãn, trong lòng đấng mệnh danh là đấng của tình yêu. Và ngày hôm nay chị mới nói, mới đi lễ về, tôi cũng sẽ đi lễ cầu cho những người thân mến của mình trong mùa báo hiếu đã qua đời, cầu cho những người đang chịu tù đầy trong địa ngục trần gian như Phan Văn Bách được vững niềm tin trong đấng của tình yêu. Tháng 11 là tháng tạ ơn, nên chương trình Từ Cánh Đồng Mây kính lạy Thượng Đế xin ban phước cho chương trình này bằng sự bình an và tình yêu của Ngài. Xin cho tất cả những người bước vào chương trình này là khách mời của chương trình này và những người đang lắng nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đều cảm nhận được vòng tay êm ái của Ngài, của Thượng Đế. Xin cho chúng con được tràn đầy lòng nhân từ, kiên nhẫn và hiểu biết đối với nhau. Xin cho chúng con luôn luôn tìm cách mang lại niềm vui, tìm cách mang lại niềm vui và sự hòa hợp vào chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị Nguyễn Thị Liễu. Khó đấy, chương trình khó thực hiện cho tôi đấy. Thường tôi nói chuyện với những người tù nhân như anh Phạm Lân Bách, tôi dễ nói chuyện hơn. Cũng có một đôi lúc tôi xúc động, nhưng mà thôi chị cố gắng. Nếu có thăm Phan Lân Bách, nói là anh đừng lo, em sống dưới tình yêu của Thiên Chúa, của nhiều người lắm nhá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình khác nhá. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Vang, tất cả thân mến, mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Chúa chúc phúc lành cho chị Nguyễn Thị Liễu và anh Phan Văn Bách. Xin chào tạm biệt chị. Xin chào tạm biệt quý thính giả.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Nguyễn Thị Bích Liễu, vợ của tù nhân lương tâm Phan Văn Bích. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Trời Việt thanh hằng, quê hương ta đó.